Nam Anh xin kính chào quý vị. Quý vị đang nghe Đài Phát thanh Hoa Thịnh Đốn Việt Washington DC Radio. Và sau đây xin mời quý vị đến với phần tin Á Châu.
Trần Anh thân chào Nam Anh và kính thưa quý vị. Người phụ nữ hai lần phiên dịch cho hội nghị Trump Kim. Yang Yang Li là phiên dịch viên kỳ cựu của Bộ Ngoại giao Mỹ. Nhiều lần tháp tùng ông Trump trong sự kiện liên quan đến Nam Hàn và Bắc Hàn. Bà Li cũng từng đóng vai trò phá bỏ rào cản ngôn ngữ cho ông Trump tại hội nghị thượng đỉnh đầu tiên ở Singapore tháng 6 năm ngoái. Trong khi đó, phiên dịch viên của phái đoàn Bắc Hàn lần 2 đã có sự thay đổi so với lần 1. Yong Hyun Lee, 62 tuổi, có bằng thạc sĩ về phiên dịch và biên dịch từ Đại học Ngoại ngữ Hankook ở Seoul, Nam Hàn và nhận bằng tiến sĩ tại Đại học Geneva, Thụy Sĩ năm 2009. Bà đã giảng dạy tại Viện Nghiên cứu Quốc tế Monterey tại Đại học Middlebury ở California, Hoa Kỳ và Đại học Iowa ở Seoul, Nam Hàn. Bà Li bắt đầu làm việc tại Bộ Ngoại giao Mỹ ở vị trí phiên dịch viên ngoại giao cấp cao vào năm 2008. Sau đó trở thành trưởng bộ phận thông dịch. Bà đã làm việc cho chính quyền các cựu tổng thống George W. Bush và Barack Obama. Các lãnh đạo thường gọi bà là tiến sĩ Li.
19 dân biểu Mỹ kêu gọi chấm dứt chiến tranh Triều Tiên. Các nghị đảng Dân Chủ nhận định tình trạng chiến tranh với Triều Tiên là mối đe dọa lớn cho Mỹ và các đồng minh trong khu vực. Một nhóm dân biểu Mỹ gồm 19 người vào hôm thứ Tư đã trình dự thảo nghị quyết yêu cầu chính quyền Tổng thống Donald Trump công bố lộ trình rõ ràng để đạt được hòa bình và giải trừ vũ khí nguyên tử hoàn toàn bán đảo Triều Tiên. Dự thảo này được đưa ra vào thời điểm mà Tổng thống Trump đang ở Việt Nam dự hội nghị thượng đỉnh Mỹ Triều lần thứ hai. Các dân biểu Mỹ nhận định sự tồn tại của tình trạng chiến tranh trên bán đảo Triều Tiên là mối đe dọa thường trực đối với an ninh Mỹ và đồng minh. Kêu gọi Tổng thống Trump sớm tuyên bố chấm dứt tình trạng này và sớm có cam kết ngoại giao nghiêm túc, khẩn cấp. Ủy viên của Ủy ban Quân vụ Hạ viện Mỹ là Ro Khanna phát biểu khi trình dự thảo lên Hạ viện Mỹ. Cuộc gặp gỡ lịch sử giữa các nhà lãnh đạo hai miền Triều Tiên tạo ra cơ hội có 102 trong hàng thập kỷ để chính thức chấm dứt chiến tranh Triều Tiên.
Pakistan, Ấn Độ hạn chế không phận giữa căng thẳng trên vùng trời Kashmir. Pakistan hôm 27 tháng 2 tuyên bố đóng cửa toàn bộ không phận, trong khi Ấn Độ giới hạn hoạt động hàng không tại miền Bắc nước này, sau khi hai nước tuyên bố đã bắn hạ máy bay chiến đấu cơ của nhau. Cục Hàng không Dân dụng Pakistan CAA thông báo trên Twitter về quyết định chính thức đóng cửa không phận cho đến khi có thông tin mới, trong khi phát ngôn viên quân đội nước này cho hay đây là động thái được ban bố phù hợp với tình hình đang diễn ra. Hãng thông tấn AFP dẫn một nguồn tin từ CAA cho biết toàn bộ hãng hàng không hoạt động tại nước này đều đã được nhận thông báo trên. Trước đó vài giờ, Pakistan tuyên bố đã bắn hạ hai máy bay của không quân Ấn Độ xâm phạm không phận, gây leo thang xung đột giữa hai láng giềng đối thủ ở Nam Á. Indigo, GoAir, Jet Airways và Vistara thông báo phải tạm hoãn hoặc hủy bỏ vô thời hạn các chuyến bay tại một số phi trường. Những thành phố nằm trong danh sách ngừng bay bao gồm Amritsar, Chandigarh, Dehradun, Hamnu, Lee và Srinagar với lý do không phận bị giới hạn.
Chiến đấu cơ Nam Hàn rơi ở Hoàng Hải, một chiến đấu cơ Hàn Quốc KF-16D rơi xuống Hoàng Hải vào hôm 27 tháng 2 và hai phi công đã nhảy thoát an toàn. Yonhap dẫn thông báo từ Không quân Nam Hàn cho hay chiếc KF-16D rơi xuống biển vào lúc 12 giờ 13 phút trưa ngày 27 tháng 2, khoảng 13 phút sau khi cất cánh từ căn cứ không quân ở thành phố Gansan. cách thủ đô Seoul 274 cây số về phía nam. Hai phi công trên chiếc KF-16D lập tức nhảy dù và đã được cứu. Hai phi công đang trở về căn cứ và tình trạng của họ được xác định vẫn ổn. Không quân Nam Hàn đã thành lập một toán điều tra để xác định nguyên nhân. Chiếc KF-16D được bàn giao cho không quân vào cuối thập niên 1990. Hồi tháng 4 2018 thì một chiếc đấu cơ F-15K của Nam Hàn đâm vào núi khiến cho hai phi công thiệt mạng và buộc giới chức cho tạm ngưng hoạt động bay của loại chiến đấu cơ này vài ngày.
Trung Cộng cấm biển để diễn tập hai tàu hàng không mẫu hạng. Trung Cộng thông báo phong tỏa một số khu vực thuộc phạm vi Hoàng Hải để diễn tập tàu Liêu Ninh vừa được nâng cấp và tiến hành thử nghiệm hàng không mẫu hạm nội địa đầu tiên là Type 001A. Cục Hàng hải Trung Cộng cho hay cấm lưu thông tàu bè tại vùng biển ngoài khơi đông bắc nước này từ ngày 25 tháng 2 đến ngày 6 tháng 3 vì mục đích quân sự theo Tân Hoa Xã hôm 27 tháng 2. Hàng không mẫu hạm hay còn gọi là tàu sân bay Liêu Ninh đã rời cảng Đại Liên vào ngày 25 tháng 2 sau khi trải qua 9 tháng bảo trì và nâng cấp. Hình ảnh chụp tại điểm neo tàu cho thấy băng rôn với dòng chữ "Chúc mừng Liêu Ninh với sứ mệnh mới". Các nội dung diễn tập của tàu Liêu Ninh sẽ bao gồm thử nghiệm máy bay chiến đấu cơ J-15 trong điều kiện sẵn sàng tác chiến. Theo phân tích của chuyên gia hàng hải Li Ji, tàu Liêu Ninh có thể cũng được đưa vào chạy thử, nhưng quyết định phong tỏa chủ yếu phục vụ cho tàu Type 001A, đặc biệt thử nghiệm hệ thống phóng máy bay chiến đấu. Con tàu đã trải qua 4 đợt thử nghiệm trên biển kể từ khi được hạ thủy vào tháng 4 năm 2017.
Hàng chục người mất tích sau khi mỏ vàng bất hợp pháp bị sập ở Indonesia. Giới chức Indonesia vào hôm thứ Tư cho biết là hàng chục nhân viên cứu nạn đang đào bới để tìm kiếm khoảng 45 người được cho là đã bị vùi lấp sau khi một mỏ vàng bất hợp pháp bị sập trên đảo Sulawesi, làm ít nhất là một người thiệt mạng. Nhóm cứu nạn này cho hay họ có thể nghe thấy tiếng nói của một số người bị mắc kẹt trong hầm mỏ giả chiến ở sườn đồi ở khu vực Bolaan, Mongodo của tỉnh Bắc Sulawesi. Và tin rằng nhiều người vẫn còn sống. Cơ quan giảm thiểu thảm họa Indonesia cho biết một thi thể đã tìm thấy vào lúc 8 giờ sáng vào hôm thứ Năm sau khi mỏ bị sập vào tối hôm trước. Truyền thông Indonesia loan tin 3 người tử vong. Chính phủ Indonesia cấm khai thác vàng quy mô nhỏ mặc dù nhà chức trách khu vực thường nhắm mắt làm ngơ hoạt động này ở những khu vực hẻo lánh hơn. Do không được quản lý, những mỏ như thế này rất dễ xảy ra tai nạn. Indonesia thường xuyên xảy ra tai nạn hầm mỏ, đặc biệt là những mỏ không phép quy mô nhỏ. Ít nhất là 5 người chết cùng khu vực này ở Sulawesi vào hồi năm ngoái sau khi một mỏ bất hợp pháp bị sập vì mưa lớn.
Truyền hình Trung Cộng kiểm duyệt bài diễn văn nhận giải Oscar của Rami Malek. Đài truyền hình Mango của Trung Cộng đã bị chỉ trích sau khi chương trình giải Oscar online của họ đã sửa bản dịch khi tài tử Malek nhắc đến đồng tính. Malek nói, chúng ta làm phim về một người đồng tính, một di dân đã sống cuộc đời hoàn toàn theo cá tính của mình. Nhưng Mango TV vốn là kênh truyền hình được ưa chuộng nhất ở Trung Cộng hé dùng chữ người đồng tính và dịch là một nhóm đặc biệt. Ngay lập tức phản ứng từ cộng đồng mạng ồn lên. Blogger nổi tiếng về âm nhạc Li Lai Gudu chỉ ra Mango TV dịch người đồng tính là nhóm đặc biệt. Trong khi một người khác trên Sina Weibo, một địa chỉ tương đương với Twitter, viết vẫn còn nhiều người trong xã hội hôm nay bày tỏ thành kiến hay kỳ thị khi dùng danh từ nhóm đặc biệt. Ngay cả chữ đồng tính cũng không được xuất hiện trên màn hình của chúng ta. Buồn lắm thay. Một người khác hỏi, họ sợ gì vậy hả trời? những người khác chỉ ra những lần trước bị Mango kiểm duyệt. Năm ngoái, Liên đoàn Phát triển Âu Châu EBU đã cấm Mango chiếu giải ca nhạc Âu Châu Eurovision sau khi họ xóa lá cờ, cầu vồng và cắt những đoạn có liên hệ đến đồng tính. EBU nói kiểm duyệt không tuân thủ theo những giá trị toàn cầu và bao gồm và truyền thống đa dạng qua âm nhạc.
Người đã cứu các em thiếu nhi Thái Lan được nữ hoàng trao tặng huân chương. Một chuyên gia là người Anh có liên hệ trong việc cứu 12 thiếu niên Thái Lan và huấn luyện viên của các em trong một hang động đã bị ngập nước vì nhận được huân chương George vào hôm thứ Tư từ chính nữ hoàng. Ông John Volantin và bạn là Richard Stanton là trong số những tay lặn đầu tiên tìm được các em bị mất tích, khám phá ra họ 10 ngày sống trong bóng tối ở một bờ đầy sình trong một hang động đã bị ngập nước một phần trong một khu nhiều cây số sâu trong hệ thống động Tham Luang. Đội banh heo rừng tuổi chỉ từ 11 tới 16. Và lúc đó và ông huấn luyện viên của họ bị mắc kẹt vào hôm tháng 6 năm ngoái khi thám hiểm động ở phía bắc của tỉnh Chiang Rai khi một cơn mưa đổ xuống làm ngập lụt động. Ông Volantin thuộc một nhóm 4 người vốn đã hướng dẫn được các em ra khỏi hệ thống động trong khi các em được cho uống thuốc an thần. Ông Volantin nói nữ hoàng đã khen ngợi cố gắng cứu người và lặp lại lập trường của các nhà lặn là cứu mấy em là chuyện chính. Huân chương George được trao tặng cho những ai có những hành động can đảm, đáng kính nể và cần được công nhận bởi Anh quốc. Quý vị vừa nghe xong phần tin Á Châu, sau đây xin mời quý vị đến những bản tin liên quan tới Việt Nam.
Kính thưa quý vị, Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Triều Tiên kết thúc hội nghị thượng đỉnh lần 2 tại Hà Nội vào trưa ngày 28 tháng 2 mà không đạt được một thỏa thuận chung. Tại buổi họp báo bắt đầu vào lúc 2 giờ chiều, Tổng thống Mỹ cho biết bất đồng về lệnh cấm vận chính là lý do hội nghị thượng đỉnh giữa ông và Chủ tịch Triều Tiên không đạt kết quả như mong đợi.
Tổng thống Trump mời Tổng bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng thăm Hoa Kỳ. Trong chuyến thăm Hà Nội vào hôm 27 tháng 2, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã mời Tổng bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng thăm chính thức Washington trong năm nay để tiếp tục trao đổi về những biện pháp phát triển hơn nữa quan hệ đối tác toàn diện giữa hai nước. Hãng tin Reuters tường thuật rằng ông Trump cảm ơn Việt Nam đã hỗ trợ rất chu đáo cho cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ Triều, cho rằng việc tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh lần này tại Việt Nam có ý nghĩa quan trọng. Tổng thống Donald Trump nhấn mạnh Mỹ sẽ tiếp tục hợp tác với Việt Nam, thúc đẩy quan hệ đối tác toàn diện, phát triển thực chất và hiệu quả hơn trong thời gian tới.
Việt Nam đãi ăn 3.500 nhà báo với 40 món ăn, trong khi Hà Nội kêu gọi dân chúng giúp đỡ khách quốc tế và hàng quán không chặt chém, nhằm phục vụ hơn 3.000 phóng viên nước ngoài và 500 phóng viên trong nước ghi danh tham gia đưa tin hội nghị thượng đỉnh lần này. Trung tâm báo chí quốc tế IMC đã phục vụ tiệc buffet với gần 40 món như bún chả, phở, bún thang, bún bò, bún cà rô và bánh mì pate. Nhà ăn mở cửa 24/24 giờ mỗi ngày, nhưng bữa chính chỉ gồm bữa trưa và bữa chiều. Đối với những bữa ăn khác, nhà hàng chỉ phục vụ thức uống và một số món ăn nhẹ. Để tránh sự nhàm chán và bảo đảm việc quảng bá ẩm thực Việt Nam, những món cơ bản và món ăn truyền thống đều được thay đổi hàng bữa. Bên cạnh đó, chính quyền thành phố Hà Nội cũng đề nghị dân chúng nhiệt tình hướng dẫn giúp đỡ các nhà báo, các vị khách quốc tế khi họ đi thăm viếng hay hành nghề trên địa bàn thành phố. Chính quyền cũng lưu ý các công ty, cửa hàng kinh doanh không tăng giá tất cả các dịch vụ, các loại sản phẩm, hàng hóa phục vụ khách trong thời gian diễn ra hội nghị.
Công nhân chật vật nuôi sống bản thân và gia đình. Tổ chức Oxfam tại Việt Nam mới đây tổ chức tọa đàm về mức lương của công nhân chuỗi cung ứng may mặc và tình trạng đời sống của họ. Một nghiên cứu mới đây do Oxfam cùng Viện Nghiên cứu Công nhân và Công đoàn thực hiện tại 6 doanh nghiệp may cho thấy lương không đủ sống đã kéo theo nhiều hậu quả đối với các công nhân và gia đình của họ. Theo đó, vẫn còn công nhân đang phải vật lộn để nuôi sống bản thân và gia đình, rơi vào vòng xoáy nợ nần, không đủ khả năng chăm sóc sức khỏe, không đủ điều kiện chi trả học hành cho con cái. Nhiều công nhân có kế hoạch và ước mơ cho tương lai, nhưng không nhìn thấy công việc hiện tại có thể giúp họ đạt được ước mơ như thế nào. Họ không có đủ tiền để trang trải nhu cầu sinh hoạt của mình và không tiết kiệm được gì từ tiền lương, ngoại trừ một khoản tiền từ bảo hiểm xã hội nếu mất việc. Tiền lương thấp là kết quả của thương mại không công bằng trong chuỗi cung ứng hàng may mặc toàn cầu. Các thông lệ trong chuỗi cung ứng toàn cầu dẫn đến thực trạng lương không đủ sống và những rào cản liên quan.
Người mẹ cứu con trai khỏi bánh xe container. Đoạn video do camera hành trình ghi lại tại tỉnh Nam Định, Việt Nam cho thấy ba người di chuyển bằng mô tô trên đường khi xe của họ bị va quẹt với chiếc ô tô màu bạc. Va chạm khiến người phụ nữ và cậu con trai mặc áo khoác hồng đang ngồi sau chiếc xe mô tô bị ngã xuống đường và em bé lăn vào làn đường của chiếc xe container đang lao tới. Mặc dù vậy, người mẹ đã nhanh tay kéo cậu con trai lại về phía cô để tránh bị nghiền nát dưới bánh của chiếc xe tải hạng nặng. Người đàn ông điều khiển chiếc mô tô dường như không để ý người phụ nữ và em bé ngã xuống đường cho tới khi chiếc xe container đi qua. Anh ta quay đầu lại rồi đổ xe vào lề đường. Những người xem đoạn video được đăng tải trên mạng xã hội bình luận rằng em bé đã quá may mắn khi thoát chết và khen ngợi phản ứng nhanh của người phụ nữ.
Quý vị vừa nghe xong phần tin Việt Nam.